Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có mặt trực tiếp nơi giảng đường cũng như tham dự gián tiếp trên online được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và vạn sự bình an. Xin thưa toàn thể các vị, thì với thời điểm đang là tình hình dịch bệnh cũng đang còn diễn biến phức tạp, và ngày hôm qua khi tôi thấy thông tin thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là ngành y tế kêu gọi được sự hỗ trợ các y bác sĩ khoảng 3.000 người để góp phần trong cái việc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID, thì mình thấy khi thông tin như vậy mình cũng là kém phần vui. Tại vì sau một thời gian chúng ta giãn cách, các y bác sĩ từ các nơi hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc điều trị bệnh. Rồi sau đó là các ca nhiễm cũng như các ca tử vong được giảm nhiều, và các y bác sĩ lại trở về công tác tại cái trú xứ của mình, thì bây giờ lại có cái sự đề nghị này nữa. Đó là một thông tin không phải là vui. Và chúng ta nên biết rằng là tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cho nên là mọi người cũng phải thận trọng về sức khỏe của mình, cũng như quan trọng nhất là tuân thủ 5K trong mọi lúc mọi nơi, thậm chí kể cả gia đình chúng ta nếu làm được điều đó càng tốt. Tại tu viện này thì 5K được giữ gìn xuyên suốt. Dù là các huynh đệ cùng sinh hoạt chung trong một ngôi chùa, thì ở đây các huynh đệ vẫn là sử dụng 5K. Và khẩu trang là giữ xuyên suốt trong quá trình, kể cả khi ăn, khi tụng kinh, khi sinh hoạt tập trung, vẫn là như thế. Đó là cái việc an toàn cho mình và cho người. Vì vậy các Phật tử về đây với một số lượng nhất định trong thời điểm này thì cũng hoan hỷ hợp tác với tu viện trong cái việc gìn giữ 5K để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho những người cùng tham gia. Cho nên là lúc nào cũng được nhắc nhở từ ở phía ngoài cổng. Bản thân tôi cũng vậy, là mỗi lần vô ra cổng là cơ bản quy định là phải thay khẩu trang. Này, có những khi tôi cũng quên, thì các đệ tử làm bảo vệ đó nhắc sư phụ chưa thay khẩu trang kìa, thì tôi cũng phải nghiêm túc mình nhớ trực lại là mình biết rằng mình chưa thay khẩu trang, mình nghiêm túc chấp hành, không hề có một cái cảm giác là tao là trụ trì mà dám nhắc tao, không có cái đó ở trong cái suy nghĩ của mình. Mình rất là vui và mình cảm thấy là điều đó là mình thiếu sót những điều mình đã được quy định, mà những khi người ta nhắc là chúng ta phải ý thức ngay là việc đó chúng ta thiếu sót. Đó là điều mà mỗi công dân chúng ta ý thức được điều đó sẽ tốt cho mình, cho người thân, và nếu tốt hơn nữa là cho cộng đồng. Bây giờ chúng ta có thể chấp nhận sống chung với lũ, tức là dĩ nhiên là mức độ mà giãn cách xã hội thì có thể là mức độ nào đó có thể tái lập lại, nhưng mà với cái tình huống đang là thì chưa có dấu hiệu gọi là giãn cách. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta giữ những khoảng cách an toàn. Đây là cái ý thức chung của cộng đồng, để mong rằng là chúng ta sớm để vượt qua những cái thử thách này. Đó là những dấu hiệu đáng buồn khi mà Tết Nguyên Đán sắp về, đúng không? Chúng ta cũng dự phòng một cái gì đó để chuẩn bị cho một cái Tết, nhưng mà nó không có cái gì để gọi là khả quan lắm. Mọi tình hình đang là nó hơi ảm đạm một chút, từ kinh tế, tâm trạng cho đến mọi sinh hoạt khác của chúng ta. Thì đó cũng là cái hoàn cảnh chung của thế giới, hay là hoàn cảnh riêng của xã hội và đất nước chúng ta đang là. Ví dụ như các Phật tử Canada ngày hôm nay nhắn tin cho tôi, thì thầy ơi, hiện giờ Canada của chúng con cũng là tái nhiễm trở lại, và nó cũng có những cái dấu hiệu cao y chang như Việt Nam hiện giờ. Tôi thì không có sống ở Canada, nhưng mà người ta báo như vậy, và mình biết rằng đó là tình hình chung của thế giới. Mấy tuần qua cũng vậy, ở châu Âu cũng tái nhiễm lại rất là cao. Cho nên chưa có gì thật sự khả quan về điều này. Cho nên sức khỏe mình cần phải tăng cường trong cái việc ăn uống hay là vận động, và nhất là giữ cho tâm trạng mình được mạnh mẽ, lạc quan, tự tin, đừng để các vấn đề tiêu cực nó làm cho chúng ta phải bị tiêu hao năng lượng và nó mất đi cái sức đề kháng mà vốn có của tự thân con người của chúng ta. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, con người là động vật bậc cao, theo cái sắp xếp của các nhà sinh vật học là như vậy, đúng không? Bậc cao nhất trong muôn loài, vì chúng ta có quá nhiều lợi thế so với muôn loài. Và một trong những lợi thế mà chúng ta cũng rất là dễ thấy đó là gì? Thì đó là trí tuệ, não bộ, mọi thứ. Nhưng mà não bộ còn chưa chắc nha. Não bộ người ta cũng vẫn còn so sánh với muôn loài. Thậm chí cá heo chúng ta chưa chắc gì hơn nữa đó. Thì tôi muốn nói là thể hiện rõ nét nhất là ngôn ngữ. Mỗi một loài có những cái ngôn ngữ đặc trưng của riêng nó. Nhưng mà loài người là ngôn ngữ đa dạng nhất. Cái biểu cảm của ngôn ngữ con người, chúng ta diễn tả hết mọi trạng thái cảm xúc và diễn tả cả những điều suy nghĩ, tới đâu là diễn tả được tới đó. Ngôn ngữ của con người nó đa dạng như vậy đó. Cho nên về mặt lợi thế thì chúng ta có rất là nhiều lợi thế. Dựa vào ngôn ngữ chúng ta truyền tải được mọi thông tin, chúng ta ghi lại được rất nhiều điều, chẳng hạn ghi vào kinh điển, sách sử, triết lý, mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ ở phương diện tiêu cực thì nó cũng gây ra hậu quả đáng sợ trên cuộc đời. Chúng ta thấy rằng nói nó đâu có một cái hình ảnh cụ thể nào đâu, đúng không? Nãy giờ tôi nói có một hình ảnh cụ thể nào phía trước tôi không? Không. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, lời nói đó nó cũng như là những tảng đá, nó cũng như là những con dao sắc nhọn, nó có thể hại mình và nó có thể hại người. Cho nên ngôn ngữ là một trong những điều mà được Đức Phật dạy cho hàng đệ tử của chúng ta rất là thận trọng trong năm giới. Có giới thứ tư, đó là giới gì? Giới không nói dối, có nghĩa là không nói trái với sự thật, không nói lời hai lưỡi, không nói lời quỷ mị và không nói lời ác khẩu. Và những cái lời này được Phật giáo ghép chung gọi là khẩu nghiệp hay là ác khẩu. Khẩu nghiệp là những cái nghiệp liên quan đến miệng để nó gây tai họa cho mình hay là tai họa cho người. Cái đó chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Và cái thời đại của công nghệ này, nó là những phương tiện giúp cho con người chúng ta tạo nghiệp rất là dễ. Nó không phải là nằm trong phạm vi giới hạn của một gia đình hay là một cái làng, một xóm nữa, mà mỗi một lời chúng ta nó có thể ảnh hưởng ra cả một cái cộng đồng trên thế giới. Là ngày xưa chúng ta có những lời lẽ thiếu cân nhắc với nhau thì nó nằm ở một phạm vi của cái nhà này nhà kia và người này người kia thôi. Nhưng mà hôm nay cái lời lẽ của chúng ta nếu mà ảnh hưởng đó, nó gây ảnh hưởng lớn cho cả một cộng đồng và rộng hơn là chúng ta xem như là cả thế giới, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên á, là những lời nói nếu không khéo chúng ta gây tổn thương người khác, là cái lời đó tôi gọi là lời nói sát thương. Tức là lời nói để tổn hại người, có thể đưa người vào chỗ chết, có thể đưa người vào tù tội. Và lời nói đó có thể làm ảnh hưởng cả cuộc đời của một con người đó hay là của chính mình. Cái này rất là quan trọng. Và điều này tôi muốn nói để chi? Là từ lời Đức Phật dạy hay là mọi người Phật tử chúng ta trong một cái hoàn cảnh đang là cần ý thức sâu sắc hơn về tất cả các việc này để làm giảm thiểu tạo nghiệp thông qua cái miệng của chúng ta. Cho nên tôi xin chia sẻ các vị với cái bài nói chuyện hôm nay là gì? Bớt nói lời sát thương. Thật ra từ ban đầu tôi chuẩn bị cho các vị với chủ đề là tránh nói lời sát thương. Nhưng mà tôi nghĩ khó tránh quá. Hãy nói là cái nghiệp miệng con người khó tránh quá. Cho nên là bớt được là quá giỏi rồi. Còn những ai họ không có vướng vào hay là họ không lâm dấp vào là do cái nhân tố của họ nó tốt, hay là họ kiểm soát ngôn ngữ họ tốt, bản chất họ vốn là vậy, thì họ khỏi cần tránh. Như đa phần không khéo, chúng ta vẫn dễ bị mắc phải điều này, dù vô tình hay là cố ý. Có những khi chúng ta mắc phải gì vô tình, cái đó tôi gọi là khẩu nghiệp của mình. Có những khi mình không muốn, nhưng mà nói lời nào ra ảnh hưởng ta lời đó. Nói lời nào ra tổn thương người ta lời đó. Nói lời nào gây ác cảm của người ta lời đó. Cái này là tôi nói thật, cái đó gọi là cái khẩu nghiệp của mình đó. Do mình thiếu tu, do ngôn ngữ mình sao đó, cho nên là mình bị cái này. Thì cái này trong cái phần mà cuối bài chia sẻ này, tôi sẽ góp một phần cho chúng ta trong cái việc nhận diện ra khẩu nghiệp để chúng ta chuyển hóa. Con người chúng ta có ba nghiệp. Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thì khẩu nghiệp một trong những cái nghiệp rất là quan trọng. Nghiệp là những là hành động tạo tác, nhưng mà hành động tạo tác có cái thiên hướng xấu thì chúng ta gọi là ác khẩu hay là ác nghiệp. Và cái ngôn ngữ của mình nó quan trọng trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Cho nên người xưa họ có nói một câu là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm hưng thạnh một đất nước, mà một lời nói có thể làm suy vi đi một đất nước. Ghê gớm như vậy. Chứ không phải là cái miệng của chúng ta nói không tốn tiền rồi chúng ta muốn nói gì nói nha. Không phải như vậy đâu. Rất là ghê. Còn chuyện mà chúng ta nhiều chuyện lãi nhãi đó, cái lời vô nghĩa đó, thì đó là dạng khác. Nhưng mà sự thật rằng ngôn ngữ của chúng ta rất là quan trọng. Và nhất là những người càng có vai trò thì càng phải cẩn thận cho mình lời nói. Nếu chí phèo thì nói thoải mái. Và cái nghiệp bà tám của chúng ta thấy ở xã hội rất là nhiều, vì họ không có vai trò, không danh phận, không địa vị gì hết á. Họ nói tứ tung binh tàng, thậm chí nói sai, nói trúng gì đó, không sao. Nhưng mà đó cũng là cái thói quen. Và thói quen đó nó không có giúp ích được gì cho chúng ta, nhưng mà nó có hại từ một đến nhiều đời. Cho nên đừng có tạo theo cái thói quen mà những cái cách nói vô trách nhiệm hay là tùy tiện như vậy. Những người làm nghề giảng sư cũng vậy, tôi đã từng nói với các anh em. Những người làm giảng sư hạn chế nói đùa. Đôi khi mình nói đùa không có ai hoặc nói chơi gì đó. Nhưng mà đó là những cái nó quân tập để trở thành cái thói quen. Mai này vô tình lên pháp tòa đùa luôn. Rất nhiều lần bị sơ suất cái đó và nhiều người gặp trường hợp như vậy. Cho nên khi chúng ta là một người mà có nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ thì phải cẩn thận. Bởi vì một lời nói sơ suất một chút, chúng ta có thể ảnh hưởng rất lớn. Nhớ cách đây nhiều năm có một MC mà nhân cái ngày lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không? Vô tình là một thói quen thôi. Hằng ngày hay chúc mọi người vui vẻ, cái câu cuối cùng đó mà. Thì hôm đó ngày tang lễ, anh MC này vẫn chúc mọi người một buổi tang lễ vui vẻ. Lúc đó cả một đài truyền hình ra phải xin lỗi từ các ban ngành, gia đình của đại tướng hay là cho cả một cộng đồng. Và anh đó là mất việc luôn á. Như vậy thì cái này cái vô tình thôi. Tức là do cái ngôn ngữ hàng ngày mình chúc. Tức là sau mỗi cái buổi nói chuyện của mình là mình đều chúc mọi người vui vẻ. Sẵn cái đó, cái trong một cái trường hợp đó, cái chúng ta quen cái miệng á, chúng ta nói. Thì cái này là ta gọi là tai nạn nghề nghiệp. Nhưng mà đó là trường hợp của các vị làm giảng sư cũng thường bị như vậy. Cho nên đời người ta hay nói câu đa ngôn đa quá mà. Nói nhiều lỗi nhiều. Mà giảng sư là nói nhiều nhất. Có hay không? Thành ra cái vạ miệng á, là không nhỏ. Cho nên là thiếu cẩn thận một chút á, rất khó để mà thay đổi. Nói ra là mất, nhưng mà nó có nhiều cái điều mà gọi là nó không mất lắm. Đây là những điều mà mọi người chúng ta cần phải cẩn thận, nhất là những người có vai trò một chút, hay là mình là người uy tín trong gia đình hay trong xã hội, chúng ta cẩn thận điều này. Bởi vì một lời nói sơ suất một chút nó ảnh hưởng rất lớn. Cổ đức dạy chúng ta cân nhắc là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức là vậy. Một lời nói vô nghĩa, một lời nói mà nó không có cẩn thận á, là nó tổn hại cả nửa đức bình sanh. Chứ không phải là chuyện vừa. Cho nên cái lời nói của con người, nếu chúng ta nói theo cái hướng tích cực thì làm lợi ích cho rất nhiều người. Nhưng mà lời nói tiêu cực do chúng ta thiếu kiểm soát, hoặc là hận thù, hoặc là ganh tị nó nổi lên gì đó, hay là hoặc một cái gì đó, thì lời nói chúng ta trở thành nó bén như gươm đao như vậy. Có những khi người ta nói là những cái lời mà nói là mắng chửi hay giỏi, nó sắc bén như lưỡi lam vậy đó. Người ta hay dùng cái những cái cách bén như vậy để ám chỉ cho người nói. Cho nên lời nói chúng ta không thấy là gì hết á. Không thấy dao, không thấy lưỡi lam, không thấy gì. Nhưng mà nó có thể hại người, nó có thể giết người, và thậm chí nó có thể giết lại mình. Các vị thấy người xưa người ta sử dụng ngôn ngữ không? Khi cho chúng ta coi cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, thì ngay cái thời điểm mà các vị thấy là nước Ngụy và nước Thục á, giao tranh với nhau, trước khi trận đánh diễn ra giữa bên Thục với bên Ngụy á, thì quan tư đồ Dương Doãn á mới nói với đại đô đốc của mình, nếu tôi nhớ không lầm là dường như Tào Chân thì gì đó, là nói là hãy để cho tôi dùng 3 tấc lưỡi để tôi làm giảm nhuệ khí của quân Thục. Rồi á, sau đó đại đô đốc hãy là ra lệnh chiến đấu. Thì lúc đó là quân sư bên kia đó là Khổng Minh, Gia Cát Lượng của quân Thục á. Thì trước khi mà trận chiến xảy ra thì quan tư đồ ra mới khiêu chiến bằng cách là dùng lời nói để biện luận. Nhưng mà cuối cùng chẳng những là không làm giảm được nhuệ khí của người ta mà bản thân sao? Còn phải tử trận, do Gia Cát Lượng nói sắc bén hơn, cay độc sâu hơn, và quan tư đồ không chịu đựng nổi mới ói máu chết. Vậy thì chúng ta thấy rằng lời nói nó không có một vũ khí nào hết á, không có một mũi tên, không có một thanh gươm, thanh đao nào hết á, nhưng mà tại sao người ta lại ói máu chết? Còn chúng ta dùng vũ lực là chúng ta phải gây sát thương bằng một loại vũ khí. Như vậy thì ngôn ngữ cũng trở thành một vũ khí. Nếu chúng ta biết sử dụng nó theo cái kiểu mà gọi là sát thương, thì lời nói chúng ta trở thành vũ khí đó. Trước đây khi mà tôi có đọc báo về cái câu chuyện kỳ án của Năm Cam, thì trong đó tôi có nhớ một cái câu trong một trường hợp nào đó mà không có muốn ai tồn tại đó, thì chỉ nói một câu là anh không muốn gặp người đó ở trên đời. Tức là chỉ cần nói một câu như vậy thôi, người đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Như vậy cái câu nói của chúng ta rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có thể để một người đi vào chỗ chết. Mà chúng ta thấy một cái thời đại này nó còn như vậy đó, thì đừng có nói là những cái thời quân chủ hay gì đó, nó còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Cho nên thời điểm tự do ngôn ngữ, tức là tự do ngôn luận của chúng ta, nhưng mà những người Phật tử cần cẩn thận điều này. Không có nghĩa là tự do là muốn nói gì nói. Không khéo, một là chúng ta cũng rước họa vào thân, mà hai là chúng ta tạo nghiệp một đời đến nhiều đời, chúng ta cũng rất là khó giải quyết vấn đề. Cho nên cổ đức có nói một câu á, phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Tức là phàm là người ở trên đời á, búa rìu ở trong miệng nó hại mình, nó chém mình là do lời nói ác. Vậy thì ngôn ngữ đó được sánh ví như là búa rìu. Vì vậy những cái dư luận của xã hội, người ta dùng cái từ rất là hay là gì? Hả? Búa rìu dư luận, có phải không? Tại vì những cái dư luận có thể giết chết một con người như các vị. Những cái dư luận tập thể có thể đúng, có thể sai, nhưng mà khả năng của nó hại người hay là giết người rất là dễ xảy ra. Các vị thấy trong thời gian qua rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của cái việc mà dư luận. Cho nên quan trọng nhất, người Phật tử thấy những điều mà thuộc về dạng tạo nghiệp thì chúng ta phải biết điểm dừng, cẩn thận. Mặc dù vô tội dạ như vậy đó, nhưng mà nó vẫn có những cái luật nhân quả vô hình trong vũ trụ này. vô ý hay là trực tiếp, gián tiếp, để chúng ta đẩy một người đi vào chỗ chết hay là đẩy một người đi vào tan nát cuộc đời, thì ở đây chúng ta vẫn có những cái quả báo nhất định. Tôi thấy là những cái lời nói mà bêu xấu, những cái lời nói mà nhục mạ người ta, và nhất là những cái giới trẻ đi vào trong các trường học đó, các vị thấy những cái đứa trẻ nó bêu xấu một người đồng học, thấy vậy đó chứ rất là nguy hiểm. Mình nói nhục mạ nó hay là mình nêu những cái nhược điểm của nó, đôi khi mình nghĩ là cái trò vui, mà đa phần là thời học trò đó, chúng ta hay hùa theo những cái trò vui rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta dồn những người bạn vào mặc cảm, và có một số người là vì mặc cảm dẫn đến tự tử. Các vị nhớ như vậy. Những đứa học trò gì, cách đây vài năm tôi đọc báo là khi bị chỉ trích đó, hay là khi bị là bạn bè cùng lớp học trang lứa bêu xấu, chọc ghẹo, mặc cảm tủi thân, tự tử. Có con bé đó là vô đi học mà bị mà bạn bè trong lớp chỉ trích là mập á. Chỉ như vậy thôi mà mặc cảm về cái điều đó, bị chỉ trích ghét, mặc cảm tự tử. Rồi những đứa mà đi học nó có một cái hoàn cảnh là gia đình không trọn vẹn, hoặc là không có mẹ, không cha, cũng bị những đứa đồng trang lứa sỉ nhục. Nó lạ là như vậy, và làm cho những cái đứa đó bị mặc cảm, thậm chí là bỏ học, hoặc là có những đứa tủi thân, có những đứa là tự tử chết. Cách đây nhiều năm tôi có giúp một cái đứa bé, nó cũng bị cái đó. Thì gia đình nó có một hoàn cảnh đặc biệt, rồi á, nó cũng không có cha, mà nó cũng lại mập nữa. Và cuối cùng là con bé đó rất nhiều lần tự tử, mà người mẹ là để theo giữ con đó, cuối cùng có dẫn đến gặp tôi. Tôi có chia sẻ cái trường hợp như vậy. Rất là nhiều như vậy. Thành ra những cái lời nói không khéo, chúng ta có thể đưa người vào chỗ chết. Và một khi nào đó, chính nó cũng là những cái để hại lại chính bản thân chúng ta. Cho nên đó, đôi khi chúng ta cứ nghĩ là mình nói đùa, nhưng mà lời nói đùa không có kiểm soát rất là nguy hiểm nha các vị. Tôi có đọc một bài báo là cái gia đình này có hai đứa con. Đứa lớn thì 7-8 tuổi gì đó. Thì đứa nhỏ thì mới 1-2 tuổi. Nhưng mà kể từ khi có đứa nhỏ đó thì gia đình sẽ tập trung chăm sóc đứa nhỏ nhiều hơn. Còn trước kia đó nó có một mình cho nên nó được chăm sóc trọn vẹn. Thì cái này là rất là vô tình, là do cái đứa trẻ này nó nhỏ hơn cho nên tập trung chăm sóc, chứ cũng không ai là ghét bỏ gì cái đứa lớn. Nhưng mà cái người lớn hay chiêu vậy nè, có em rồi cho nên là con ra rìa. Nói những câu như vậy, ý là nói đùa thôi. Nhưng mà các vị biết trong một ngày đó, nó mang em đó từ trên ban công nó thải xuống dưới đất. Trên lầu bao nhiêu tầng đó, đứa bé chết. Hỏi là vì sao vậy? Thì đứa trẻ này nó gì tức. Nó ganh tị, nó tổn thương là khi có em nó bị ra rìa trong cái cảm giác nó như vậy. Cho nên nó không muốn ra rìa. Đây là một cái bài học cay đắng, đau thương. Mà đôi khi người lớn nghĩ rằng lời nói đó là mình chỉ là nói đùa với đứa nhỏ mà. Nhưng mà các vị thấy rằng cái câu đùa như vậy hại người, hại mình. Những trẻ thơ nó không nhận thức tới. Cho nên người lớn khi nói chuyện với trẻ thơ, đừng nghĩ nó nhỏ là muốn nói gì nói. Các vị hãy học lại cái gương của bà Mạnh Mẫu. Ngày xưa khi bà đi công việc, con là Mạnh Tử đòi theo, bà không cho nên bà mới nói một câu là: con ở nhà, một lát mẹ đi về rồi mẹ sẽ mua thịt cho con. Nhưng mà nhà nghèo làm gì có tiền mua thịt. Nhưng mà khi về rồi mới nhớ chực lại câu đó là không có thịt. Bà đem cái áo kỷ niệm, cái áo cưới của bà đem đi bán để mua thịt về cho con. Cái gương dạy con như vậy, người ta không muốn nói dối với đứa trẻ sẽ làm hư nó. Cho nên ở đây người lớn của Việt Nam có một cái nhược điểm là hay nói một cái cách thiếu cân nhắc với những giới trẻ, hù dọa nó, nói dốc nó, lừa gạt nó. Nhưng mà các vị không biết rằng cái đó chúng ta đã hại một đứa trẻ. Mai này thứ nhất là chúng ta nói nó không còn tin. Thứ hai, nó sẽ học cái cách lừa dối của người lớn. Từ hồi lúc nhỏ, nó sẽ có những cái hành xử lừa dối hay là cái cách nói lừa dối như vậy. Cho nên đây là cái việc mà người lớn đối với giới trẻ đó, nhất là trẻ thơ đó, chúng ta phải thật sự là cẩn thận, là ông, là bà, là cha, là mẹ, cô, chú. Đôi khi hù dọa hay là nói một cái cách gọi là quát tháo hay là nói những cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình làm để mình cười, mình vui. Ở đây mình không có hiểu được cái cách dạy trẻ thơ. Dạy trẻ thơ quan trọng hơn kể cả người lớn. Cho nên người xưa mới nói là dạy con từ thở còn thơ mà. Thậm chí mà người ta còn nói thêm là dạy con từ ở trong trứng nước. Nếu một người cẩn thận kỹ càng là như vậy. Tôi có thấy một số những bà mẹ khi người ta có mang là người ta rất cẩn thận lời ăn tiếng nói và thậm chí chọn những thức ăn như thế nào cho phù hợp. Còn có những người thời điểm đó là thậm chí là tụng kinh, tức là người ta muốn gieo vào cho chủng tử của một đứa con những hạt giống tốt như vậy. Và về mặt giáo dục, tôi có trao đổi với một số những cái người mà nó có cái đầu óc mà họ muốn quan niệm họ cải thiện về các vấn đề giáo dục đó. Thì tôi có tham dự những cái buổi chia sẻ của thầy giảng Tư Trung. Thì trong cái chia sẻ mình nhận ra một cái vấn đề nó rất là hay. Thầy giảng Tư Trung nói là đa phần chúng ta tập trung là chúng ta dạy ở cái độ tuổi lớn. Cho nên là tiến sĩ, thạc sĩ thì phải dạy cỡ đại học hoặc là sau đại học. Còn là dạy cho những cái lớp mẫu giáo cấp 1 là toàn là những người gọi là thường thường thôi, không có trình độ đặc biệt lắm. Nhưng mà thầy nói là cái đó cần phải xem lại. Bởi vì cái quan trọng của việc giáo dục là ở độ tuổi trẻ, chứ không phải là lớn. Nếu mà dạy không chuẩn, dạy mất căn bản từ những cái cấp 1, thì mai này rất là khó để thay đổi. Cho nên thay vì những ông thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân gì đó, phải dạy ở cái lớp nhỏ này nè. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta có quan niệm, hay là nói chung là trong các ngành giáo dục, người ta là tiến sĩ đi dạy cái đó sao? Đa phần là người ta nghĩ vậy. Tiến sĩ mà đi dạy lớp 1 thiệt ra bây giờ cũng rất là khó. Lớp 1 hay là cấp 1 đi mời mấy ông tiến sĩ, thạc sĩ ai dạy? Về mặt quan điểm lý thuyết chúng ta là như vậy, nhưng mà thực tế rất là khó thay đổi. Và mình nhận ra là rất là đúng. Cái giới trẻ dạy không chuẩn, thành ra là lớn lên là đa phần là bị lệch hết. Lệch từ nhận thức đến hành vi. Người xưa để lại những cái câu kinh nghiệm rất là quan trọng và chúng ta phải để ý. Vì vậy cho nên là cái ngôn ngữ của một con người cũng vậy. Rất là cẩn thận. Phải được dạy một cái cách gì đó nó chuẩn xác từ thở ban đầu. Nói chơi là phải nói chơi đúng cách. Còn bằng không là những cái nói chơi không khéo, nó rất là nguy hiểm. Cho nên nếu chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ theo cái dạng tiêu cực, thì chúng ta sẽ gây hại người mà đồng thời cũng hại mình. Việt Nam chúng ta có một câu là gì? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà khi người ta không có thương nhau hay là người ta bị tự ái hay bị thành kiến rồi đó, là người ta sẽ nghĩ ra người ta lựa những lời nào mà cay đắng nhất để người ta nói, có phải không? Lúc đó người ta lựa cái lời hài hòa hay lựa lời gì? Lúc mà chúng ta muốn làm cho người đau khổ bởi lời nói của chúng ta đó, đầu chúng ta phải chọn lựa cái ngôn ngữ nào ác nhất, nặng ký nhất, ngôn ngữ nào mà nó làm đau thương nhất, nó có khả năng sát thương lớn nhất để chúng ta nói, có phải không? Lúc không hài lòng là người ta sẽ chọn lựa những lời như vậy. Ở Pháp nó có một cái luật nó cũng đặc biệt đó. Thì khi tôi đọc báo tôi thấy là luật pháp ở Pháp á, nó có một cái việc là nó xử cho những người mà nói những cái lời thóa mạ người khác hay là nhục mạ người khác đó, là nặng hơn cả nắm đấm. Ví dụ mình đi ra đường mình gây hấn với ai đó, mình dùng cái nắm đấm, đúng không? Mình đấm họ như thế, nhưng mà sự thật rằng dù có dùng nắm đấm, một đấm với người ta, nhưng mà khi bị xử phạt á, là không cao. Nhưng mà dùng lời nói nhục mạ người ta thì xử phạt cao hơn. Thì cái luật pháp ở Pháp nói như thế này: khi mình đấm một người á, người ta có đau đó, nhưng mà người ta sẽ hết nhanh. Nhưng mà mình nói một lời cay độc á, nhục mạ người ta đủ trò đó, thì cái nỗi đau ở trong lòng nó dày xé lâu hơn. Và cái nỗi đau đó đau ghê gớm hơn. Đau bên ngoài mình tán cái, mình đấm cái vậy đó, nó đau nhưng mà nó nhanh hết lắm. Nhưng mà những lời nói cay độc đó là người ta có thể gặm nhấm trong tâm, và người ta có thể dẫn đến nhiều cái hành động tiêu cực. Có những người ôm những cái câu nói mà người khác nhục mạ đó là khóc hay là đau khổ buồn tủi. Cho nên họ không hề đơn giản. Trong những cái cách nói của chúng ta sát thương mà đôi khi chúng ta không có biết. Thường là những khi mà chúng ta nói sát thương, nhất là người ta dùng lời nói chơi á, ở trước đông người một tập thể, mình đi nói cái nhược điểm của người ta. Đây là những câu nói sát thương mà khi mà người ta phản ứng lại, cái mình nói chơi mà làm dữ vậy. Cái này tôi từng bị hồi thời nhỏ. Khi ở tập thể mình đem cái nhược điểm một người mình nói, cái ý là để nói cho mọi người cười, nhưng sau cái cười là rất là đau thương nha các vị. Cái đó là mình đang làm nhục người ta đó. Cho nên trước tập thể không nên nói nhược điểm của người khác để chiêu chọc hay để cười. Cười cái đó là cười tội lỗi. Cái đó mình đang làm nhục người ta chứ không phải là nói chơi. Cái này hồi thổi nhỏ tôi bị, và tôi phản ứng lại thì người ta nói là nói chơi mà làm gì dữ vậy. Nhưng mà nói chơi mà nói rất là cay, nói làm nhục người ta mà gọi là nói chơi sao được. Cho nên lời nói đó là nó đùa, nhưng mà đùa sát thương đó. Các vị biết những lời nói đó có thể làm tủi nhục người ta lắm, làm tổn thương người ta ghê gớm lắm. Cho nên là khi thấy ai có nhược điểm gì mà trong một tập thể, người thận trọng là không nên. Ví dụ bây giờ mình tế nhị nè, đang ăn cơm chung một bàn, lỡ trong bàn có người dính cơm đi, mình thấy đó, nhưng mà bây giờ mình muốn nhắc là mình nhắc làm sao? Mình kêu người ta hay là nó dính cơm kìa. Đâu có như vậy. Mình phải nháy cái gì đó, mình chỉ một cái gì rất tế nhị hoặc không ai để ý đó. Có phải vậy không? Tức là cẩn thận nhắc người ta, thì nhắc như thế nào để đừng bị tổn thương. Nhưng mà như vậy người ta vẫn bị quê chứ. Quê là đã tổn thương rồi đó. Cho nên cái người khéo léo là chỉ cách nào để đừng làm cho người ta quê. Như trong cái câu chuyện mà tôi thường nói các vị đó, một cái gia đình miền Trung mà hai chị em người này mà người chị mà lỡ có mang với một cái người bạn trai chưa kết hôn, nhưng mà khi về cha mẹ chửi đã đành, nhưng mà cái người em gái mới nói đó: tôi mà như bà hay là tôi mà như chị là tự giận chết cho rồi, làm như vậy nhục nhã quá. Người chị tự giận chết liền. Các vị thấy không? Những cái câu nói của chúng ta rất là nguy hiểm. Mình dùng những câu đó là mình nhục mạ người ta đó. Mình làm tổn thương thật sự bản thân của người ta, có sơ sót, có lỗi lầm là người ta đã đau khổ rồi. Mà mình không khéo mình dùng những cái từ như vậy, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Và như vậy sẽ làm cho các việc tồi tệ hơn. Cho nên những người Phật tử học Phật chúng ta rất cẩn thận về ngôn ngữ. Người xưa dạy chúng ta là sao? Uống lưỡi 7 lần. Cái này để người ta nói là mình cân nhắc. Không khéo người ta nói là cái miệng nhanh hơn cái não là như vậy á. Tức là nói vội vàng á, nó dễ dàng sai. Cho nên uống lưỡi 7 lần là chi? Để khi mở lời là phải có sự tư duy cân nhắc cẩn thận đàng hoàng. Và cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Đôi khi một vài giây để làm chậm lại trước khi mình phát ngôn vẫn tốt. Cái đó là cẩn thận. Còn bằng không là chúng ta tùy tiện chúng ta nói. Chúng ta hay nói là tao như mày là chết đi, hay là chết đau chết hắt cho rồi, hay là gặp những người nghèo thiếu chúng ta sỉ vả, chúng ta nhục mạ họ. Đó là những cái câu không có lợi cho chúng ta. Cho nên có những khi chúng ta nói như đùa, nhưng mà tôi thấy nó là một lời nói có quả báo, có hại. Mà trường hợp này tôi đã cân nhắc cho một số trường hợp khi đi phát từ thiện. Khi chúng ta chuẩn bị cái quà từ thiện, có những khi chúng ta chuẩn bị quà nó rất là lớn, tùy cái tình huống để nhận quà. Cho nên có những khi chúng ta chuẩn bị đồ cũng tốt, hoặc là nhiều, thậm chí là có thể ngon như thế nào đó. Thì có một số những cái người khi họ phát ngôn, họ nói: trời ơi, quà tốt quá hen, cho tôi một phần nhen, hay là ước gì tôi nhận được một phần quà như vậy. Nói những câu đó nguy hiểm vô cùng. Đó là câu hại mình. Đôi khi mình nói chơi, nhưng mà nói chơi đó là hại mình. Và nói chơi đó là đẩy mình vào trở thành nạn nhân đó. Trong cuộc đời, dù là nhận quà tốt cỡ nào, chúng ta có muốn mình trở thành người nhận quà không? Trong cuộc sống ai ngu dại gì mà nghĩ đến cái điều mà như vậy. Nhưng mà do chúng ta thiếu cái tinh tế, hoặc là chúng ta có một cái sự kiêu ngạo tự hào thầm lặng nào bản thân là ta chưa bao giờ nghèo thiếu. Nó xuất phát từ cái ý đó mà nói ra những cái trầm trồ mà mang cái nghĩa là cái chuyện đó không thể xảy ra với mình, rất là nguy hiểm. Và tôi thấy rằng những người phát ngôn như vậy có lý do để lâm dấp. Rất rõ luôn. Cho nên ở đây khi chúng ta chuẩn bị quà cho người nghèo khổ, đó là những cái hoàn cảnh trớ trêu mà. Có thể do thiên tai, có thể hoàn cảnh của bản thân. Và trong cuộc đời không ai muốn mình trở thành cái người đi nhận quà hết á. Nhưng mà bất đắc dĩ, nghèo khó hay là bị thiên tai, cái gì đó, chúng ta phải đi nhận. Vì vậy chúng ta chuẩn bị cỡ nào, nếu chuẩn bị được tốt cho mọi người, chúng ta hoan hỷ. À, chuyện này mình chuẩn bị đồ tốt cho mọi người, nhưng không nói những lời nó tổn phước như vậy, hoặc là nói những lời nó trở thành cái nghiệp, nó quay lại với chính mình như vậy. Mà thiệt, tôi không nói ai, nhưng mà trường hợp đã có, lâm dấp liền các vị. Hay trầm trồ và cho mình cho xin phần nha. Trời quà vậy đó, mai này tôi sẽ tham gia vô đó để tôi nhận phần nha. Thế, không nên, trăm ngàn lần không đùa những cái câu chết người như vậy. Đó là những câu hại chết mình. Những câu nói nguy hiểm đó, chúng ta phải cẩn thận. Cho nên tôi nêu ra một số những trường hợp là nói những cái lời thiếu cân nhắc. Nó sát thương, nó làm đau thương người ta, mà đôi khi cái lời sát thương đó trải lại là cũng gây sát thương cho chính mình. Cho nên cái miệng không xương nhiều đường lắt léo đáng sợ. Có câu chuyện người xưa người ta kể để cho chúng ta cẩn thận khi chúng ta phát ngôn mà. Tôi nhớ có câu chuyện là ông bá hộ này, ông có một người giúp việc, hay người ta gọi là người ở đợ đi, ngày xưa người ta dùng cái từ vậy. Giờ chúng ta gọi là từ là nó người giúp việc. Mà cái anh này anh thông minh, ông thông minh hơn bá hộ. Cho nên là giàu trọc phú đôi khi nó cũng kém cái thông minh đó. Ông này thì ông ganh tị, ông ghét. Cho nên có một lần đó, ông kêu cái anh này là: hôm nay tao có khách quan trọng, mày đi ra chợ mày mua cái món nào mày về mày làm ngon nhất đó, để cho tao đãi khách. Thì anh này anh đi ra anh mua một rổ lưỡi heo. Anh về anh làm như thế nào đó thì thực khách hôm đó ăn khen rất là ngon. Lần sau nữa thì ổng cũng có một cái người khách, nhưng mà khách này ổng không thích. Cho nên ổng cũng làm khó anh này. Anh nói là: mày hôm nay mày làm cái món gì cho tao thật dở để tao tiếp khách. Thì thằng này cũng đi ra, nó cũng mua một rổ lưỡi heo, nó về làm. Thì bữa nay khách ăn chê dở tất cả mọi thứ. Thì ổng mới kêu thằng này lên, nó mới hỏi là tại sao lần trước á là tao kêu mày làm món gì thật ngon thì mày cũng ra mua một rổ lưỡi heo, còn bây giờ á tao kêu mày làm cái món gì thật dở thì tại sao mày á lại cũng đi mua lưỡi heo như vậy? Mày không giải thích được á là mày sẽ bị ăn 100 đòn. Thì lúc đó cái anh em nói đó, thật ra đó cái ngon hay dở đó là do cái lưỡi mà ra. Muốn ngon thì cái lưỡi nó cũng cho thành ngon, mà muốn dở là cái lưỡi nó cũng cho thành dở. Cho nên cái lưỡi con thấy nó quan trọng như vậy á, mới mua về để làm theo yêu cầu của ông. Thì lần trước cũng cái lưỡi cũng ngon, mà lần này cái lưỡi cũng cho là dở. Để người ta nói rằng là cái lưỡi của chúng ta nó rất là nguy hiểm. Không? Muốn đưa người lên mây cũng được, mà muốn đưa người xuống bùn cũng được. Có phải không? Và cái thời buổi này điều đó rất dễ xảy ra. Chúng ta rất dễ để đưa một người lên mây, và cũng chính người đó chúng ta cũng rất dễ để đưa xuống bùn. Cho nên cổ nhân ngày xưa đó, họ nói rằng họ không bao giờ sống trên đầu lưỡi của thiên hạ. Có khen chê là mặc kệ. Khen thì chúng ta cũng là mình, mà chê thì cũng là mình. Họ có đưa mình tới mây mình vẫn thế, mà họ có đưa mình xuống bùn mình vẫn thế. Đó là cái thái độ sống của các vị thiền sư hay là những người có bản lĩnh trong xã hội. Còn nếu không khéo thì khi thiên hạ đưa lên mây, chúng ta là cảm thấy mình rất là hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà khi họ đưa xuống bùn là mình tận cùng đáy của khổ đau. Như vậy mình sống mình lệ thuộc vào thiên hạ, sao mình tồn tại nổi? Cho nên cái miệng của con người rất là đáng sợ. Và nhất là hôm nay chúng ta nói một cách rất là tùy tiện trong nhiều trường hợp. Mà cái nghiệp miệng của con người là vốn là như vậy, nhưng mà tôi thấy rằng người Việt Nam mình thị phi hơi bị nhiều so với thế giới. Tôi không đi thăm dò ai cả, tôi cũng không đi làm một cuộc khảo sát nào giữa trong và ngoài nước. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy rằng những chương trình sử dụng trên mạng Internet, tôi cộng trừ nhân chia ra cái chuyện đó. Hồi lúc tôi còn du học ở Ấn Độ, thì thời điểm đó nó có một cái truyền thông trên Internet, đó là Bon Talk. Là nó tạo những cái room để nói chuyện với nhau đó, trong một tập thể đó. Thì tôi lấy cái đó tôi làm cái thước đo cho cái cách mà sử dụng ngôn ngữ của mỗi quốc gia. Ở trong đó tôi thấy khoảng 180 hay là 100 mấy chục quốc gia đó, họ đều tham gia. Và có những cái room ở trên đó, cả hàng trăm quốc gia như vậy đó. Thì nó có những thông số hết á. Thì tôi thấy rằng á, riêng về Mỹ là lúc đó tôi độ là khoảng trên dưới 300 triệu dân. Nhưng mà họ có 5-10 room gì đó. Mà trong khi á, tôi thấy rằng á, Việt Nam là lúc đó khoảng 80 triệu dân hay là 85 triệu dân gì đó. Mà chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta cái số lượng room đứng đầu. Ấn Độ, Trung Quốc hàng tỷ dân người ta cũng không có đứng đầu. Trong cái thống kê á, là người Việt chúng ta đó thành lập cái room để nói chuyện với nhau á. Trên Bon Talk là Việt Nam đứng đầu. Mà thật ra tôi vô mấy cái room của Việt Nam, tôi toàn là nghe chửi lộn không. Tôi nói thật, mình vào trong đó mình nghe, nhưng mà hầu như rất nhiều room là để chửi lộn. Để nói xấu, để bêu xấu, để gây hấn, để mà cái gì đó. Thì tôi cảm thấy rằng, ồ tại sao cái nghiệp con người của Việt Nam mình nó hơi bị nặng. Cái chuyện đó. Cái này là tôi nói là tôi dựa vào những cái thông số đó tôi thấy. Và thật tình, nếu chúng ta đứng về cái mặt văn hóa xã hội, người Việt Nam mình thì thích hay tâm sự nói chuyện với nhau. Ở dưới quê á, là nhà này chạy qua nhà kia nói, nhà kia chạy qua nhà nội nói. Nhưng mà nói cái gì mà cả ngày, cả đời, cả tháng như vậy mà nói, chuyện đâu nói. Cho nên nói hết chuyện mình thì nói chuyện ai? Người ta, bà biết không? Thứ con đó, thằng đó, ông đó, nhà đó. Hết chuyện mình thì cuối cùng thì cứ thằng đó, con đó, ông đó, bà đó. Có phải không? Cái đó người ta gọi là nghiệp thị phi bà tám của chúng ta rất là nặng. Mà thiệt, nói hoài chuyện đâu nói, các vị thử coi. Mà không biết là tại sao người Việt Nam mình rất là thích. Ở không là nhiều chuyện. Cho nên là người Việt Nam có cái câu là nhàn cư gì? Nhàn cư vi bất thiện. Nó ở không nó làm những chuyện tào lao không à. Cho nên kiếm việc cho nó làm. Chứ đừng để nó ở không. Nó không nó sẽ thị phi, nó xem nó nói tầm bậy, nó không nó chơi tào lao. Vì vậy cái việc truyền bá Phật pháp của mình cũng hay, khuyên tụng kinh niệm Phật và thậm chí là niệm liên tục á, để chi? Để mớt nói tào lao. Vô trong khóa tu cũng vậy, về khóa tu á thiệt á, không có kêu niệm Phật là ổn tỏi hết trơn trời, xì xào đầy hết trơn trời. Cho nên cuối cùng tôi nói cứ kêu niệm Phật, chống là cứ kêu niệm Phật, niệm hết nói. Niệm Phật tốt hơn chứ đúng không? Thì ở đây đa phần những con người ta khi không có công việc, người ta sẽ hay nói chuyện linh tinh như vậy. Đó là một trong những điều mà tôi nói là cái việc mà gọi là dụng ngôn của mình không khéo, nó sẽ trở thành những cái lời nói rất nguy hiểm. Cái đó gọi là lời nói nó tạo nghiệp, và nặng hơn nữa là trở thành những lời nói sát thương. Mà lời nói sát thương là lời nói gây hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng mình nói, và cũng như quả báo cho chính bản thân mình. Không có cách nào khác được đâu các vị. Và thời đại công nghệ này các vị thấy rằng người ta rất dễ, bởi vì con người ta có nhiều lý do để người ta nói lời sát thương. Thứ nhất, khi người ta sân si lên, người ta không kiểm soát được mình, chọc tức người ta, chọc giận người ta, hoặc là người ta bị oan ức cái gì đó, người ta sẽ nói những lời sát thương, tức là khi sân hận. Thứ hai là khi bản ngã bị tổn thương nặng, tức là khi bị xúc phạm đến cái bản ngã của mình. Thứ ba là lòng tự ái nó trỗi dậy. Và thứ tư là gì? Khi thành kiến, khi đố kỵ, khi ganh tị, chúng ta sẽ rất là dễ buông ra những lời sát thương. Và cái phần nữa là gì? Do thiếu nhận thức, cho nên dễ dàng dùng những lời sát thương hùa theo số đông, hùa theo những người dựng chuyện một cách không có kiểm soát, kiểm chứng. Mà thời buổi này rất là dễ xảy ra như vậy. Đó. Cho nên là những cái trường hợp khi giận lên, khi nóng lên, khi tức lên, chúng ta dễ nói những lời sát thương lắm. Vợ chồng cũng vậy. Khi tức lên mất kiểm soát là nói những lời mà gọi là thách thức, và nói những lời rất là khó nghe. Và khi giận lên là gì? Chúng ta quyết tìm những lời gì mà cay nhất và người đó phải đau khổ. Chúng ta nhớ nha. Phải tìm cái lời gì mà chúng ta biết rằng nói ra là người đó phải đau khổ, chúng ta mới hài lòng, mới hả dạ. Đôi khi trong gia đình là hay có những chuyện xích mích với nhau một cái gì đó, cái thách thức à, ly dị đi nè. Những câu nói đôi khi rất là tổn thương nhưng mà chúng ta vẫn nói. Cách đây nhiều năm khi tôi sang Mỹ, khi cô gặp tôi cũng là Phật tử quy y tôi tại đây nè. Khi giận lên với chồng, cô nói là tao mà ở lại với mày là giống như tao ở lại với cha tao. Thì cô nói giờ hai vợ chồng hết giận rồi, sống hòa giờ sao giờ? Tôi nói ai kêu nói cho đã rồi đi hỏi tôi. Nếu mình biết như vậy mình nói tao sống lại với mày, mày cho tao 100 cây. Thì giờ có 100 cây rồi, sao không nói? Thấy không? Giận mất khôn, cho nên nói những lời nó hại mình. Nói những lời khi hết giận không biết sao sửa. Có phải không? Cho nên nó giận mất khôn mà nói những lời nó ẩu. Là như vậy. Cho nên khi tức, khi giận là cần phải cân nhắc ngôn ngữ nhiều hơn nữa. Mà cái này phải tập, phải tôi luyện mới được. Còn mà không là chúng ta không thể kiểm soát được. Còn có những người mà khi mà tức lên khó kiểm soát, nói toàn là lời tục không. Nó quen như vậy rồi. Các vị thấy. Rồi có những khi mà bản ngã bị tổn thương, lòng tự trọng nó trỗi dậy, hay là tự ái trào dâng. Và bây giờ có một cái tình huống nữa là gì? Khi mà thù ghét ai đó, hay là khi mà mình có cái sự đố kỵ nào với ai đó, rất là dễ để chúng ta có thể nói là những lời khó nghe, ganh tị, đố kỵ. Và chúng ta có một thành kiến rồi đó, thì chúng ta dễ dựng chuyện lên để chúng ta nói những cái ác. Điều này rất là dễ xảy ra. Bởi vì trong xã hội hôm nay không có nói trực tiếp nữa, mà người ta nói gián tiếp qua màn hình, qua công nghệ. Cho nên là rất dễ, và những anh hùng bàn phím đó là giấu mặt. Cho nên là có những cái lời comment, có những cái vô tội vạ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, dù mình có giấu mặt đi chăng nữa, thì nhân quả cũng không có loại trừ mình. Mình đã ác ý một cái gì, mình đã làm một cái gì để tổn thương, để gây chết người, hay là cho người ta không có ngóc đầu lên được, hoặc là cái gì đó, thì những cái hành vi đó của mình gọi là cộng nghiệp. Nếu trong một tập thể cùng vui dập một ai đó, mình là có tham gia, thì mình gọi là cộng nghiệp ở trong đó. Nếu cái đó là cái phúc thiện, cái tốt, thì gọi là cộng nghiệp tốt. Cái xấu thì gọi là cộng nghiệp xấu. Và như vậy nó rất là nguy hiểm. Và người Phật tử khi tham gia trên mạng đó, phải thận trọng điều này. Phải biết chọn lựa, phải biết tỉnh táo, không có hùa theo số đông. Số đông là chuyện của số đông, nhưng mà bản thân của mình là không có vì số đông mà mình nhảy vào trong đó. Nhảy vào mai này rút lại không có được. Mình nói rồi, hoặc là mình comment những lời mà tiêu cực rồi á, rồi đôi khi mình hối hận hay là cái gì đó, mình rút lại không có được. Dầu có rút lại thì nhân quả cũng vẫn không có tha chúng ta. Ai như thế nào mình không quan trọng, nhưng mà mình biết cái điểm dừng của chính mình, và biết khi nào nên nói và khi nào nên không. Cái gì mình thấy rằng một lời của mình nói ra có ý nghĩa tốt hơn thì mình làm. Không có ý nghĩa tốt hơn thì đừng có làm, hoặc là để biết vậy thôi. Cho nên tôi nói cái nhận thức của chúng ta không khéo, chúng ta dễ bị tác động những điều tiêu cực lắm. Người Phật tử mình phải cẩn thận những điều này. Cái đó gọi là khẩu nghiệp, mà có người không có muốn, nhưng mà nó là như vậy. Rồi hai nữa đó, khi khẩu nghiệp chúng ta nặng, hay là chúng ta chưa đủ duyên phúc, rất khó để thuyết phục, để giúp cho người khác thay đổi, thì đừng có miễn cưỡng. Tôi nói thật như vậy. Khi khẩu nghiệp nặng, hay là chúng ta còn cái nghiệp miệng như thế nào đó, chúng ta nói rất là dễ làm tổn thương, hay là hoặc không có thân thiện được với những người họ lắng nghe. Và cái này bản thân tôi cũng vậy. Ngày xưa tôi nói mình cảm giác rất là chân tình, nhưng mà cái người nghe họ lại rất là khó chịu, hoặc là họ cảm thấy rằng mình có cái ý giống như là trách móc, hay là mình nói có cái ý làm tổn thương móc gì đó. Thì cái này tôi không nhận ra, cho đến một ngày khi Hòa Thượng Hiệu Trưởng đó, Ngài kêu tôi lên, Ngài quở trách. Ngài nói rằng là khẩu nghiệp của ông rất là nặng, nói người ta không có hoan hỷ. Cho nên Hòa Thượng kêu tôi đi sám hối. Tôi rất là buồn và tôi rất là đau khổ khi mà bị các vị tôn túc quở trách mình như vậy. Nhưng mà thật ra mình cứ thấy rằng mình nói là một ý tốt mà. Nhưng tại sao khi mình thành lời người ta lại nghe không hoan hỷ? Nhưng mà thật lòng, trải qua thời gian dài, tôi chỉ lại sám hối một cái nghiệp thôi, đó là nghiệp miệng. Và sự thật rằng nhờ những cái thời gian sám hối như vậy, cho nên nó làm cho mình được chuyển hóa. Có nghĩa là sau này những cái lời của mình nó có ý nghĩa hơn. Lời nói của mình giúp cho người hoan hỷ hơn, chuyển hóa hơn. Cái này tôi thấy rất là thiết thực. Chứ ngày xưa tôi nói là tôi lúc nào tôi cũng bị chỉ trích và tự ái, mà mặc dầu trong lòng của mình không có ý. Trong lòng của mình hoàn toàn nói là từ thiện ý, nhưng tại sao người nghe lại trở thành ác cảm? Họ không thiện cảm, họ không hoan hỷ. Thì bây giờ mình mới hiểu được rằng là cái nghiệp mình còn nặng, mình sẽ vô tình mình trở thành cái lời nói sát thương mà mình không có biết. Thì khi thành tâm sám hối rồi, một thời gian mình mới thấy nó có những sự thay đổi rất rõ rệt khi những người mình tiếp chuyện, và mình biết cẩn ngôn dè dặt hơn, và biết cách chọn lựa lời nói hơn. Cho nên sau này các vị thấy rằng rất nhiều người khi gặp tôi nói rằng họ bị tổn thương, họ muốn tự tử. Họ tổn thương từ cha mẹ, rồi cha mẹ bị tổn thương từ con cái, hoặc là vợ chồng, hoặc là bạn bè, bị những cái lời nói nhục mạ, xúc phạm, tổn thương, và họ có ý định họ muốn tự tử, hoặc thậm chí họ tự tử để họ chứng minh rằng là họ không giống như những điều người ta nói. Thì tôi hay có một câu tôi khuyên họ một điều là: chết không sợ, tại sao sợ sống? Đây là câu của tôi nói với họ. Tôi nói chết không sợ, tại sao sợ sống? Như vậy thì đã là không còn sợ chết nữa là còn cái thứ gì để sợ? Hả? Các vị suy gẫm cái điều này đi. Nếu mà cái chết tôi còn không sợ thì cỡ nào tôi sợ cái thứ gì? Cho nên những người mà sống lại từ cái chết đó, hoặc là họ vững vững trước cái chết rồi đó, họ không sợ bất cứ thứ gì. Có sao họ cũng vậy thôi. Cho nên ở đây, những người nói tự tử, tôi không biết họ nói bằng cái cảm xúc hay là nói để đe dọa hay là khi bị tổn thương quá nói đại. Nhưng mà nếu thật lòng, khi chúng ta bị tổn thương, bị lời nói búa rìu dư luận, bị lời nói vu cáo, bị những lời nói mà chỉ trích một cách cay đắng, nếu mà chúng ta nghĩ đến con đường để chúng ta tự tử thì chúng ta phải tỉnh táo lại. Nghĩ một điều, tao đã nghĩ đến cái chết hoặc là thậm chí chết ta không sợ rồi thì những cái thứ này ta sẽ có đủ sức để ta đối diện. Có phải vậy không? Cho nên chết không sợ thì chúng ta làm mặt lì, mặt dày để đối diện với những cái điều như vậy. Cho nên có những khi chúng ta phải lì, nhạy cảm quá chúng ta sẽ bị những cái người thiếu thận trọng đó, họ sẽ ép mình. Cho nên có những khi cứ trơ đi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa khi mà cái một cái câu mình hay nghe đó, hãy đạp lên dư luận mà sống, hãy đạp lên dư luận mà đi. Thì có những khi mình nói như vậy thì cũng quá đáng, nhưng mà có những lúc cần phải như vậy. Và những người đối diện với tất cả những người ác ngôn thị phi thì chúng ta cũng cần phải như vậy. Cần mạnh mẽ, bản lĩnh và tỉnh táo. Và người Phật tử tôi chỉ cân nhắc một điều, ngôn ngữ của chúng ta là một trong những nơi tạo nghiệp, ba nghiệp thân, khẩu và ý. Thì miệng chúng ta vẫn tạo nghiệp. Và tạo nghiệp ở đây nó có hai hướng, một là nghiệp thiện, hai là nghiệp ác. Cũng từ lời nói chúng ta có thể cứu một gia đình, một lời nói chúng ta có thể cứu một mạng người. Chuyện này đối với tôi là chuyện thường xuyên, và tôi nói một cái câu đơn giản hay là như cơm bữa. Còn ngày xưa tôi không biết tôi nói gì, người ta cũng ghét. Nhưng mà sau này tôi thấy rằng tôi cứu được rất nhiều người từ những lời nói của tôi. Thì cái này tôi phải nói là tôi thành tâm, tôi đảnh lễ cảm ơn Hòa Thượng Đắc Pháp, người mà thẳng thắn dạy tôi từ thuở ban đầu. Chuyển nghiệp hay là mình muốn chuyển quá ai, mình phải cần liệu cơm gắp mắm. Có những người chưa đủ lực, không chuyển quá được những cái người mình muốn, thì mình nói nó trở thành tiêu cực đi. Những lời nói mình trở thành xấu đi, dù mình có thiện ý nó cũng trở thành cảm giác là ác ý trong người khác. Cho nên hãy tăng cường đủ lực của ngôn ngữ, và nhất là hãy sám hối. Và trong đó có một phần để tập trung năng lượng bằng sự cầu nguyện hay là bằng khởi tâm vào trong không gian. Con thương người đó hay có muốn giúp ích cho người đó, hay là người đó người thân của con, hay là con không muốn cho nó như vậy, không biết là như vậy. Hãy cho con đủ duyên lành và năng lực để con đủ chuyển hóa gì đó. Cứ dồn trong tâm thức những cái khát khao và mạnh mẽ như vậy. Và khi nó đủ lực, nó đã làm cho người khác được chuyển hóa. Khi mình không đủ lực, mình nói người ta không nghe. Khi các vị tu tập cũng vậy, các vị dùng miệng để niệm Phật hay là dùng miệng để trì chú, cả những cái đó, nói vậy chứ nó tạo cái lực ngôn ngữ rất vô hình cho các vị đó. Khi nào các vị nói người thân không nghe, cứ thành tâm miệng trì chú đi. Cái người ta luyện bùa, người ta cũng làm bằng cách đó thôi, làm vậy đó. Nhưng mà đó làm ta tạo cái lực của ngôn ngữ đó. Các vị nghe những người trì chú đi, các vị nghe lại các cái đoạn video clip của các thầy, các sư, các cô, thậm chí cư sĩ, họ trì chú đi, các vị sẽ thấy rằng cái lực của người ta đang luyện về âm thanh, về ngôn ngữ. Cho nên khi chúng ta không đủ lực để giúp một người thân mình chuyển hóa, thì bản thân nên nhớ, cố gắng trì chú, dùng cái miệng trì chú nhiều hơn một chút, cứ lặp đi lặp lại trong ngôn ngữ của mình. Rồi khi nó đủ lực, tự nhiên các vị có thể giúp một người thân mình thay đổi. Và những khi các vị nói, người ta không tin, hoặc là khi ngôn ngữ của các vị người ta không có thích, thì các vị cũng nên nhớ rằng cái phước của mình nó kém. Thành ra cần chuyển hóa và cần tạo phúc duyên, cần sám hối những cái nghiệp của bản thân mình. Đây là điều tôi cân nhắc. Và điều nữa là không bao giờ dùng ngôn ngữ để mà sát thương người khác. Và nếu người Phật tử chỉ cần giữ năm giới thôi, trong đó có giới thứ tư là chúng ta đã không có cái ngôn ngữ để hãm hại người khác rồi, đó là ác khẩu.
đó là dùng những lời nói bậy bạ, thách đố, là những cái lời nói mà làm nhục mạ người khác cho thỏa mãn cái sự sân si tức bực hay là ganh tị thù ghét của mình. Con người của mình ngôn ngữ nó dễ thay đổi lắm. Khi thương nói cái kiểu, khi ghét nói cái kiểu, phải không? Cho nên Việt Nam có câu ca dao tục ngữ gì đó. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn. Sao? À, ghét trái bồ hòn cũng méo. Phải không? Là lúc thương nói gì cũng tốt hết đó. Tới chừng ghét rồi cái gì nói cũng xấu. Còn mà tới thành kiến rồi, ganh tị rồi á, là khỏi nói luôn. Giàu đẹp như hoa hậu cũng giống thị nở dưới mắt tôi thôi. Có phải không? Thành kiến ra là ghê gớm, làm như đó. Tức là ganh tị thành kiến là ý é đủ thứ. Tức là cỡ nào cũng phải giống như là bôi nhọ, làm nó thế nào đi. Con người của mình cái bản ngã đó, nó làm sao nó như vậy. Những cái cách nói vậy làm như nó hả dạ hay sao. Có phải không? Nhục mạng ta một câu thấy hả dạ miếng hay sao. Trong khi nó ganh tị nổi lên rồi mọi thứ như vậy. Cho nên người học tu kiểm soát về ba nghiệp và nhất là khẩu nghiệp, để đừng rơi vào trong những trường hợp mà chúng ta nói những lời nó ảnh hưởng đến người và có hậu quả không tốt đến bản thân mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Ngôn ngữ cũng là một hành vi. Dùng hành động chúng ta xúc phạm đến người bằng một cái tát hay một cái đấm, thì ngôn ngữ của chúng ta cũng là một hành vi tương đương như vậy, thậm chí còn cay độc hơn những cái điều như thế nữa. Cho nên chúng ta phải thận trọng, làm sao đừng nói những lời tổn thương người ta. Biết những nhược điểm, khuyết điểm, mà nếu mà thật lòng muốn góp ý, phải góp ý đúng chỗ và cái thời điểm nào. Không bêu xấu, không nói người ta trước đông người, không nhục mạ, không làm tổn thương người ta vì tự ái, vì ganh tị, vì thế này thế khác như vậy. Thì đây là hạn chế được một phần tạo nghiệp. Mà ở đây tôi chỉ nói là bớt thôi. Bớt nói lời sát thương. Vì lời nói sát thương hôm nay, trong cái xã hội hôm nay chúng ta, nó dễ nói quá. Nói một cách vô tội vạ như vậy. Cho nên tôi thấy bộ thông tin truyền thông gì đó, họ sẽ đưa ra cái bộ quy tắc ứng xử khi tham gia trên cộng đồng mạng. Điều này có thể hơi muộn nhưng mà nó vẫn tốt, để nó biết kiểm soát lại, biết điểm dừng. Cho nên những người Phật tử khi tham gia bất cứ cái gì đó, ngôn ngữ chúng ta không có tốn tiền tốn bạc, nhưng quả báo là có. Phải biết cẩn thận, cẩn ngôn dè dặt, nó phù hợp trong đối nhân xử thế, trong một cái chỗ mà cần thiết hay không. Có những người họ có lỗi mắc gì chúng ta nói, cái đó chuyện của luật pháp họ sẽ xử, mắc gì chúng ta mới nói họ mới xử sao. Cái chuyện đó chúng ta không có dính mắc vào, nhưng mà chúng ta tạo nghiệp. Cho nên có một cái câu nói mà người ta nói tôi nhớ cũng hay đó. Tội người ta mà nghiệp mình, tức là người ta làm gây tội đó, nhưng mà nói quá mình trở thành tạo nghiệp. Đó. Cho nên là ai sai đó là có luật pháp xử. Ta không phải là quan tòa, và người ta cũng không yêu cầu mình xử. Và nó là không nhiệm vụ, mà mình cứ tuôn ra một cách vô tội dạ, thật ra mình đang tạo nghiệp. Tội người ta mà nghiệp mình. Nhớ nha, tôi thấy có những người comment rất là đáng sợ. Và những comment đó hay là những cái phát ngôn đó là cái phát ngôn có hậu quả cho bản thân. Cái đó gọi là khẩu nghiệp. Người Phật tử phải thật sự thận trọng và tránh những trường hợp như thế này, để gọi là tránh sát thương cho mình và tránh sát thương cho người, tránh đi quả báo từ một đến nhiều đời. Thôi tôi dừng bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp tham dự cái buổi giảng hôm nay. Chúc các vị một đêm hạnh phúc và an lành. Mời toàn thể các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức